Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới được bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office buổi sáng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ là chương trình trực tiếp. Chương trình này sẽ được phát lại từ 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ chiều thứ hai đến thứ sáu. Các chương trình được thực hiện ngày thường sẽ được phát lại vào 2 ngày cuối tuần, sáng thứ bảy chủ nhật từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ và chiều thứ bảy chiều chủ nhật cũng từ 6 rưỡi tới 7 giờ. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, quý thính giả muốn gọi làm hẹn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi 408-947-7717 đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới an lành ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay chúng ta nói về character. Character tiếng Mỹ có nghĩa là gì? Cái dạng. Chúng ta nhiều người người ta hay nói rằng là ồ, cái tính cách, cái tư cách của mình là như thế này thế kia, cái đó là character. Nhưng mà khi chúng ta nói về tài sản thì chúng ta phải nói về cái khí sắc riêng của nó, tức là cái tài sản này là cái tài sản của chung hay là cái tài sản này là cái tài sản của riêng. Đó là cái việc đầu tiên mà khi chúng ta bước vào một cái hồ sơ ly dị là hai người ai cũng nói là cái này của tôi. Ồ, cái nhà này á hả, tôi mua tên tôi thôi, cho nên cái character của cái nhà này á là của tôi, là của riêng tôi. Nhưng mà chúng ta lại phải đi lại cái điều luật đầu tiên, đầu luật tiên khởi, đó là trong ở California này, đây là cái tiểu bang mà là của chung, tài sản của chung, tức là community property state. Tức là những gì chúng ta tạo được trong thời gian là vợ chồng là của chung. Việc đầu tiên chúng ta phải định nghĩa cái đó. Nếu mà cái việc mà chúng ta nói rằng là cái character của cái căn nhà này không phải là của chung, tức là của riêng tôi, thì chúng ta phải chứng minh riêng là như thế nào. Riêng là tôi có một số tiền 300 ngàn trước khi tôi lấy vợ, trước khi tôi lấy chồng. Cái 300 ngàn đó tôi mua cái căn nhà này, và tôi mua căn nhà này sau khi hai đứa tôi là vợ chồng. Nhưng mà cái tiền là tiền của tôi chưa bao giờ cộng tên chồng tôi hay vợ tôi vào trong cái chương mục đó. Và tôi mua căn nhà này, tôi nói rằng là cái nhà này á, là của riêng tôi. Và người chồng hoặc người vợ vào lúc đó cũng ký một cái tờ giấy, nó gọi là quit claim hoặc là interspousal transfer deed. Tức là cái người nào là cái người không có quyền chủ quyền đã ký cái tờ giấy đó. Nhưng mà trong cái trường hợp vợ chồng mà mua nhà trong thời gian là vợ chồng, nó xảy ra rất là nhiều là người vợ hoặc là người chồng ký cái tờ giấy đó là bởi vì họ được bảo như vậy, là bởi vì họ nghĩ như vậy là đúng, là bởi vì thực sự là tiền của cái người này chứ không phải là tiền của chung để mua cái căn nhà này, là bởi vì lý do này có lý do khác, tôi không biết. Nhưng mà khi chúng ta đi đến chỗ ly dị thì chúng ta phải xem là cái character, cái khí sắc riêng của cái tài sản này, nó là của chung hay là của riêng. Có thể dùng cái chữ đặc chất của nó là gì, có thể dùng cái chữ cái dạng của nó là gì, tùy theo cái tài sản. Nếu quý vị nói rằng là cái này là tiền của tôi mua cái nhà này, cho nên bà không có được ký, bà không được lãnh cái tiền này là vì tôi là cái người đi làm trong thời gian hay là người là vợ chồng. Bà đâu có làm được đồng nào không mà bà đòi cái tiền này, cái nhà này. Lúc mà tôi mua cái nhà này tôi nói bà là này tên tôi thôi, tại vì bà không có tài sản, bà không có công việc làm, cho nên bà không có mượn được loan, mượn được tiền mua nhà, cho nên tôi là cái người mượn tiền mua nhà, cho nên cái này là của tôi. Cái tiền mà mình dùng mình mua căn nhà đó là từ ở đâu ra? Tiền đó là tiền tôi tiết kiệm được trong thời gian tôi đi làm. Trong thời gian tôi đi làm là lúc nào? Là lúc sau khi tôi lấy bà ấy. Làm sao mình có thể nói cái đó là của riêng được? Nhưng mà bà ký tờ giấy bà nói cái này là của bà, cái này là của tôi. Bà ký tờ giấy bà bỏ cái quyền của bà rồi. Mặc dù bà ký tờ giấy, tất cả tài sản trong thời gian vợ chồng là của chung. Trừ khi mình chứng minh được là cái tiền đó mình bỏ qua đó là cái tiền từ cái gì đó, từ nơi nào khác. chứ không thể nào xuất phát ra từ cái tiền mình đi làm trong thời gian hai người là vợ chồng. Cái việc mà người vợ hoặc người chồng không có thu nhập, không có đi làm, nó không liên quan gì đến vấn đề chia tài sản, nó không liên quan gì đến vấn đề cấp dưỡng con cái, nó không liên quan gì đến vấn đề ai là người giữ con, ai là người có quyền với cái người con. Không phải vì người vợ không đi làm mà người vợ không được quyền giữ con. Không phải vì người chồng không đi làm mà người chồng không có được quyền giữ con. Và cái mà nhiều khi tôi thấy cái việc suy nghĩ của nhiều người nó làm cho tôi không hiểu là tại sao lại nghĩ đến cái việc này, nhưng mà đó là tình trạng của mỗi người. Đó là hai đứa tôi có hai đứa con, tôi chia một đứa, ông lấy một đứa. Nếu hai người con này là con của mình sinh ra thì hầu hết chánh án họ không có chấp nhận cho hai đứa nhỏ này nó ở hai nơi khác nhau. Tại vì cái sự ràng buộc mật thiết liên hệ đó nó phải có từ khi nó còn sơ sinh, và nó phải có cái cuộc sống gia đình liên hệ, chứ nó không thể nào mỗi đứa ở một nơi. Tùy theo cái tuổi, chánh án có thể nói rằng là ok, chuyện này có thể được. Chánh án có thể nói là không, tại sao? Tùy theo. Ok. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề luật gia đình, chúng ta nói đến cái việc chia tài sản, chúng ta phải biết cái căn bản đầu tiên là cái việc tài sản này của hai người có trong thời gian là vợ chồng, nó là của chung. Rồi chúng ta phải biết là sau khi hai người đã đệ đơn người nào đó ly dị, thì cái tài sản bắt đầu từ cái ngày đó, hay là cái thu nhập, hay là những cái đặc tính, hay là những cái khí sắc của những cái tài sản đó từ sau khi nộp đơn ly dị, nó là của riêng. Cái câu hỏi là bây giờ mình ly dị rồi, bây giờ mình nộp đơn ly dị rồi, bây giờ đã nói là hai đứa tôi chia tay rồi, ly thân, coi như trước mặt pháp luật là ly thân rồi, thì cái tài sản này là tài sản của riêng tôi. Nhưng mà tôi dùng cái tài sản này để tôi làm cái việc gì đó để có phúc lợi cho cái cộng đồng của chung, vậy thì tôi có được yêu cầu lấy lại cái số tiền đó hay không? Đó là một trong những cái sự tranh giành ở trên tòa với những người có tài sản. Cái vấn đề khi tôi nói đến tài sản, tôi không nói đến mấy trăm ngàn hay là mấy triệu, thậm chí nó chỉ là cái bộ nồi niêu son chảo không cũng đã có chuyện rồi. Nếu mà chúng ta đi đến cái chỗ là chúng ta không thể nào giải quyết được những cái tài sản nhỏ như là những cái đồ hiệu, nồi niêu son chảo, cái máy lọc nước, cái máy hút bụi. Quý vị biết ngày hôm nay những cái sản phẩm đó nó không phải rẻ tiền. Có những người họ mua cái cửa nhà không thôi là đã khả gần 20 ngàn đô la rồi. Cái đó là tiền của chung. Vậy thì bây giờ cái người này lấy nhà thì làm sao đây? Hoặc là cái người này quyết định rằng là sẽ tiếp tục với cái thương mại mà hai người đang làm việc với nhau. Và cái thương mại này được mở ra sau khi hai người lấy nhau. Hoặc là cái thương mại này đã được mở ra trước khi hai người lấy nhau thì giải quyết làm sao đây? Quý vị thấy nó phức tạp hay không? Nó còn nhiều nữa cơ. Còn nhiều những cái chi tiết trong những cái hồ sơ về vấn đề ly dị mà chỉ khi nào chúng ta bước vào cái hồ sơ thì chúng ta mới thấy cái sự phức tạp của nó, mới thấy cái việc làm mà quý vị phải trải qua. Nếu quý vị là những người đứng ở cái vị trí là muốn những cái hồ sơ này nó phải cho là như thế này, nhất định phải như thế kia, quý vị sẽ có mặt ở trên tòa từ 5 năm trở lên, không thể nào ít hơn được. Tài sản chúng ta xem lại trong cái việc chúng ta là vợ chồng, chúng ta đừng có đừng có tính từ chi tiết một, tính từ đồng từ cắt một. Chúng ta đừng có nói rằng là trong thời gian là vợ chồng á, cô không có đi làm, anh không có đi làm, tiền là tiền của tôi. Lý do gì mà cô có thể lấy được cái tài sản này khi mà cô không bao giờ làm ra đồng nào hết, cô ở nhà suốt ngày? Lý do nào anh có thể đòi cái tài sản này khi mà anh không có là cái người làm được cái việc gì cả? Thậm chí tiền an sinh xã hội, tiền thất nghiệp anh cũng không nhận được nữa. Thì làm sao anh có thể nói tiền này tiền của anh? Cái đây là cái khó của nhiều người. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, sức khỏe văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 407-7717. Tôi biết rằng là khi đi vào đến cái việc ly dị, nhiều người có thể bình tĩnh nhất. Nhưng mà đến cái lúc mà giấy tờ bắt đầu đưa ra, bên kia bắt đầu đòi hỏi, bên này bắt đầu đòi hỏi, thế là chúng ta bắt đầu dâng lên cái sự cảm xúc, rồi thì là nó ra bao nhiêu chuyện khác nữa. Tôi cố gắng lắm để nói cho quý vị biết rằng là khi chúng ta đi đến cái mực gọi là phải chia tay ly dị, chúng ta phải làm, cố gắng làm sao lùng tí và xem một chút để coi rằng là có thể giải quyết được hay không. Và nếu những người nào mà có những người con còn nhỏ, cái việc đầu tiên là quý vị phải nghĩ đến cái sự an toàn của những người con của mình, cái cuộc sống của những người con của mình. Rồi chúng ta xem rằng là cái số tiền tài sản của mình đó nó giá trị đến cỡ nào và đòi hỏi những gì để chúng ta không bước vào cái hồ sơ với một cái ý định là tôi phải thắng. Vì trong một cái cuộc ly dị không có ai thắng hết. Nếu chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện được, giải quyết được, thì cái việc đó là cái việc tôi khuyến khích quý vị làm nhiều nhất. Nếu quý vị không làm được việc đó thì chúng ta có những người chuyên môn, có những người chuyên môn chúng ta gọi là những người mà hòa giải. Và những người chuyên môn này là những người có thể là những người chánh án đã về hưu, mà họ đã biết những cái hồ sơ như vậy, không biết họ nghe bao nhiêu hồ sơ như vậy để họ biết rằng là phải giải quyết như thế nào và ở trên tòa suy nghĩ như thế nào. Hoặc là chúng ta có thể có những người luật sư mà chúng ta có thể nhờ họ hòa giải cái việc này, và chúng ta thậm chí chúng ta cũng có thể hòa giải lấy, và ngay cả những người luật sư đại diện cho mình cũng có thể hòa giải với nhau, làm sao để giúp cho quý vị có thể tới gần với nhau và không nghĩ rằng là ồ, người này sẽ lừa dối tôi, người kia sẽ lừa dối tôi. Vì trong những cái cuộc ly dị, trong những cái cuộc tố tụng, tức là civil litigation, tất cả mọi người đều muốn nói với những cái lời mà mình muốn cho nó phải với mình. Cái việc này nó xảy ra rất là nhiều ở trong những cái cuộc gọi là phỏng vấn tham khảo về vấn đề di trú ha. Nhiều người nghe người này nói chút xíu, người kia nói chút xíu, cái đến lúc mà được đi vào phỏng vấn hay là được sự tham khảo, những cái luật sư hỏi hay là tránh hay là những người nhân viên của di trú hỏi, tự nhiên trong đầu nghĩ đến những cái câu trả lời, và những cái câu trả lời đó là những cái câu trả lời mà mình muốn nói để làm vừa lòng cái người nhân viên sở di trú, hay mình muốn nói để làm vừa lòng cái người luật sư, để họ thấy rằng là cái này đúng như vậy. Tôi cho quý vị một thí dụ, khi mà chúng ta làm cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ hay là những cái đơn khác, có nhiều đơn ở trong vấn đề bộ phận di trú, đưa ra cái câu hỏi liệt kê trong 5 năm vừa rồi anh đi làm ở đâu, hoặc là quý vị đã đi du lịch ở đâu, hoặc là quý vị đã sống ở đâu 5 năm vừa rồi. Thế là cái người này được người nào đó nói rằng là chỉ nói 5 năm thôi, đừng có nói nhiều hơn nhé. Cái ông này ông Tây Mỹ đâu được 20 mấy năm, và trong cái thời gian phỏng vấn tham khảo thì tôi hỏi ông ta là vậy chứ ông làm cái chỗ này bao lâu. Ồ, tôi làm từ ngày tôi tới Mỹ. Ngày hôm sau tôi tới Mỹ là tôi đi làm chỗ này rồi. Từ ngày đó giờ tôi làm như vậy. Đến lúc tôi hỏi ông ta, thế thì ông làm ở cái chỗ này, lúc mà điền đơn tôi hỏi ông ta, thế ông làm chỗ này từ hồi nào, ngày nào? Quý vị biết ông nói ngày nào không? Ông nói rằng là ngày 1 tháng 2 5 năm trước, tôi là năm nay năm 2017 phải không? Ông nói là 1 tháng 2 2012. Tôi nói rằng là ông không thể nào trả lời cho nó hợp với cái sự đòi hỏi. Nếu cái sự thật là ông làm từ cái ngày ông tới Mỹ thì ông phải viết cái ngày tới ông tới Mỹ, mặc dầu cái câu hỏi là 5 năm vừa rồi. Tại sao tôi biết ông ta nói sai là vì thứ nhất, ông ta đã nói là ông làm chỗ này từ ngày ông tới Mỹ. Cái thứ hai là ông sau khi ông trả lời tôi, ông nói là 5 năm phải không? Là tôi biết là có người nói cho ông ta biết là ông ta chỉ nói 5 năm thôi. Cho nên cái quan trọng thưa quý vị, và nhất là những người đi vào sở di trú đó, hay là làm những việc về di trú, quý vị phải nói những cái gì là sự thật. Nhiều khi quý vị không biết, khi quý vị nói sự thật ra như vậy nó giúp đỡ cho cái hồ sơ của mình. Quý vị sẽ không bao giờ hiểu nổi cái tâm lý ở đằng sau những cái câu hỏi mà những người nhân viên hay là những cái việc làm ở trên tòa nó xảy ra như thế nào. Cái tốt nhất là mình cứ nói sự thật, tất cả cái dữ kiện nó xảy ra như thế nào thì mình nói như vậy. Đừng có nói tổng quát và cũng đừng có nói hời hợt. Nhiều người khi hỏi đến câu hỏi thì trả lời đúng rồi, cứ như vậy, nó không có một cái gì gọi là nhất định hết. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề tính cách, trạng thái, đặc chất, khí sắc, tất cả những cái chữ Việt Nam này nó đưa ra một cái chữ tiếng Mỹ, đó là character. Và character nó liên quan nhiều lắm trong những cái vấn đề về hồ sơ ly dị. Nếu quý vị có một cái thương mại và quý vị đi làm trên cái thương mại đó trong cái vấn đề xây dựng, nếu cái người này trong thời gian là vợ chồng, ông ta làm một công việc xây dựng, và khi ông ta làm xong rồi thì sau khi đó hai người ly dị, bây giờ cái việc xây dựng mà ông ấy làm trong thời gian ông ấy là vợ chồng với cái người này, bây giờ cái người mà ông xây dựng căn nhà hay cái gì đó thưa ông ta, nói là ông ta đã không làm đúng bổn phận, vậy thì bây giờ cái việc thưa kiện đó nó là tài sản của chung hay là tài sản của riêng, nó là việc của chung hay là việc của riêng. Tôi đưa cái thí dụ này thì nhiều người sẽ biết cái câu trả lời. Trong thời gian chúng ta là vợ chồng thì chúng ta khai thuế chung với nhau, đúng không? Đúng. Tại sao chúng ta khai thuế? Tại vì nhiều khi khai thuế chung nó có lợi lắm, chúng ta lấy lại được nhiều tiền, xong rồi chúng ta chia hoặc là chúng ta không chia. Tôi không đưa cho bà là vì bà có đi làm đâu mà bà được lãnh cái tiền này. Tiền là tiền của tôi đi làm. Đấy, câu nói đó là hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai nhé. Tại vì cho dù là người vợ không đi làm, nhưng mà cái tiền đó là tiền của chung thưa quý vị, không phải là của riêng. Bây giờ nếu cái trường hợp ngược lại là ông không đi làm mà tôi đi làm thì sao? Cái tiền đó là của chung không? Ông nói là có chứ. Tại vì tôi là chồng của bà ấy, tôi không đi làm nhưng mà cái đó là của chung. Rồi. Bây giờ chúng ta khai thuế. Chúng ta khai thuế năm 2010, 11, 12, 13, ok? Thuế thì họ không bao giờ tới gặp mình liền đâu. Họ chờ cho đến khi nào á mà gần hết thời gian, tức là 3 năm hả? Họ bắt đầu đó, họ mới viết cho mình một cái lá thư. Họ yêu cầu á, là mình phải làm cái này, làm cái kia rồi. Nếu mình thiếu thuế, hay là mình khai thuế sai, thì mình phải bị phạt, phải tiền lời. Vì vậy mà họ mới chờ lâu như vậy đấy. Nhưng mà quý vị biết, bây giờ tôi không còn là vợ của ông ấy nữa, tại sao tôi phải trả cái tiền thuế này? Bây giờ tôi không còn là chồng của bà ấy nữa, tại sao tôi lại phải liên quan đến cái việc này? Là vì cái thuế này cứ xảy ra trong thời gian hai người là vợ chồng, cho nên hai người đều có trách nhiệm. Đấy, quý vị thấy, đây là những cái việc mà chúng ta cần phải biết. Làm sao chúng ta có thể biết hết được? Không cách gì. Mà luật sư họ cũng không thể nào biết hết tất cả những cái tình trạng nó sẽ xảy ra trên những cái sự ly dị, trên những cái cuộc ly dị. Chỉ khi nào quý vị đưa ra những cái dữ kiện, những cái vấn đề, luật sư họ phải làm research, tức là phải làm điều tra, rồi họ có thể thẩm định rằng là ồ, cái này như thế này như thế kia. Tuyên tổng quát mà nói thì quý vị bước vào văn phòng luật sư, quý vị nói cái nhà này là nhà của tôi và tên tôi, cho nên ông ấy không có một cái gì trong cái căn nhà này hết á. Cái người luật sư đó phải ngay tức khắc xem rằng là cái nhà này tại sao cái người này lại nói là của bà ấy. Một cái vấn đề thí dụ thứ hai nữa, khi mà những người luật sư làm về những cái vấn đề liên quan đến cấp dưỡng vợ chồng, cấp dưỡng con cái, nếu mà cái người mà giữ con mà không có thu nhập hay là có thu nhập thấp, và cái người không có cái sự giữ con, tức là không có cái custody của cái người con, thì cái người mà không có cái quyền giữ con đó, họ phải trả tiền cấp dưỡng, thì ngay tức khắc người luật sư họ phải làm những cái đơn để xin cấp dưỡng. Không có lý do gì mà một người chồng làm mấy trăm ngàn đồng một năm, người vợ không có thu nhập vì ở nhà nuôi con bao nhiêu năm trời, mà khi cái hồ sơ được mở ra mà đến một năm sau cái người luật sư vẫn chưa xin tiền cấp dưỡng cho cái người vợ, đó không phải là cách làm việc. Vì cái phúc lợi của người vợ đó đã mất đi cả một năm trời tiền cấp dưỡng. Cho nên chúng ta làm việc về vấn đề ly dị, chúng ta cần phải tham khảo nhé, phải biết rằng là cái việc của mình làm nó như thế nào, và mình cần phải hiểu. Tôi chỉ đưa ra những cái tình trạng mà tôi thấy trong những cái hồ sơ mà chúng tôi làm, và nó nhiều lắm. rất là nhiều tình trạng. Cái việc mà tôi khuyến khích cho quý vị hòa giải đó là một cái việc mà quý vị nên làm khi quý vị đi đến cái chỗ mà gọi là ly dị. Nếu quý vị không hòa giải với nhau được, tôi sẵn sàng giới thiệu quý vị với một người chánh án đã về hưu, và ông cũng đã có một lần lên chương trình của chúng ta. Và cái việc này ông làm, lẽ dĩ nhiên là quý vị có thể phải trả tiền cho luật sư, hay là quý vị trả tiền cho người chánh án, và người chánh án nói cho quý vị biết rằng là quý vị nên hòa giải như thế nào. Những cái việc hòa giải này nó có thể xảy ra trong một thời gian ngắn, và nó có thể giúp đỡ cho quý vị giải quyết cái việc mà chi phí cho cái vấn đề luật sư, cho cái vấn đề hòa giải này. Và quý vị có thể ngừng cái hồ sơ này trước khi quý vị phải tốn 3, 4, 5, 6 năm trời. Để làm gì? Để mất bao nhiêu sức lực, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu chi phí. Để rồi quý vị cũng chỉ có kết luận đến mức đó thôi. Tôi đã nói rồi, luật gia đình không có như nhiều người nghĩ đâu. Tôi ở trong cái chu vi làm việc về vấn đề pháp luật, và nhất là đối với tố tụng và luật gia đình là một. Tại vì khi mình đi ra tòa là mình trở thành tố tụng. Và khi quý vị đi đến cái chỗ tố tụng, quý vị sẽ phải chi phí rất là nhiều. Và nhiều khi những cái chi phí đó quý vị có thể giải quyết được, quý vị có thể giảm bớt được. Nhưng mà quý vị biết character nó là một cái chữ rất là nguy hiểm. Tại vì nó đại diện cho cái cá tính của chúng ta. Và cái cá tính của chúng ta là lúc nào cũng phải vượt qua những người khác. Nếu mà mình lùi một bước là kể như mình thua. Và nếu mình thua thì chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Có những lúc thua là lúc thắng, thưa quý vị. Tôi mong là chuyện này nó làm cho quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta nói đến những cái việc liên quan đến cái dự kiện hồ sơ, cái sự thành thật là cái quan trọng nhất. Và quý vị phải nói cho nó rõ ràng và đúng với những cái sự kiện nó đang xảy ra để cái người luật sư có thể giúp cho mình. Tại vì nếu trong một cái hồ sơ ly dị mà chúng ta không nói hết những cái việc gì ra, cái hậu quả là chúng ta đã mất đi những cái quyền lợi mà chúng ta đúng ra phải có. Nhưng mà rồi chúng ta phải xem rằng là nếu chúng ta là những người đã có một cái cuộc hôn nhân với nhau trong bao nhiêu năm, và nếu những cái tài sản chúng ta có được là tài sản của chung, thì tại sao chúng ta lại nghĩ rằng là cái tài sản đó là chỉ của riêng mình? Đó là cái vấn đề nó xảy ra trong một cái hồ sơ. Và cái ông này, ông ấy là một cái người xây dựng. Sau khi cái hồ sơ của ông kết thúc, thì cái người mà ông ấy xây nhà cho họ thưa ông ấy lại. Và cái thời gian ông làm cho cái người này là trong cái thời gian hai người là vợ chồng. Và ông ấy thưa với tòa là cho ông được bồi hoàn lại cái số tiền mà ông ấy bỏ ra để mà chữa trị cái vấn đề mà ông đang bị kiện tụng với cái việc làm mà ông đã làm trong thời gian là vợ chồng. Cái người vợ phản đối, tại sao tôi phải trả cái số tiền này? Cái việc này nó xảy ra sau khi tôi ly dị rồi. Ok. Và tòa sơ thẩm nói, cái việc này người vợ và người chồng đến giờ phút này hai người không còn là vợ chồng nữa, vẫn có trách nhiệm chung với nhau. Vì cái việc này nó xảy ra trong thời gian hai người là vợ chồng. Bà ta phản đối. Cuối cùng chánh án ở trên tòa kháng cáo cũng nói rằng là bà ấy phải có trách nhiệm. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề mà liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ nói chuyện với quý vị. Nhiều người khi gọi điện thoại cho tôi chỉ cần muốn nghe một câu thôi, đúng rồi, anh đúng, đúng rồi, chị đúng, đúng rồi, bà đúng. Khó mà có thể làm được việc đó lắm nhá. Những cái việc mà quý vị tham khảo đó, chúng tôi nghe chỉ được một phần thôi. Rồi chúng ta phải biết là ok, nếu chuyện này nó liên quan đến hai người thì phía bên kia họ nói cái gì? Luật nói như thế nào? Tùy theo từng trường hợp một. Có những câu trả lời có thể trả lời ngắn gọn, có những câu trả lời mình cần phải làm việc điều tra, có những câu trả lời mình phải ngồi xuống nói đi nói lại bao nhiêu lần, bao nhiêu ngày thì mới có thể ra cái câu trả lời. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717, văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire. Những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề liên quan đến probate, tức là giải quyết tài sản, những vấn đề liên quan đến living trust, đến di chúc, đến hợp đồng, đến luật gia đình, luật lương bổng, tức là luật lao động á, những vấn đề về phát sinh, những vấn đề về tai nạn, những vấn đề về hình sự, uống rượu lái xe, ẩu đả trong gia đình, ẩu đả ngoài công cộng. Tất cả những vấn đề này, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Tôi và những luật sư ở văn phòng sẽ cố gắng làm tất cả những gì chúng tôi có thể làm được với những kinh nghiệm, với những học thức, với những thời gian chúng tôi giúp cho quý vị. Ở văn phòng chúng tôi cộng lại tất cả có trên 100 năm kinh nghiệm. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay và xin kính chúc cho mọi người an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé. Nếu quý thính giả còn thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office để tham khảo với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả thật nhiều sức khỏe và gặp may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.